听信你。
搿地头还是南国当真啦，无人无病。将跟地当只用梅高奶来表示。
来表示。
公德喇叭。đem cái trí tuệ đức năng vô lượng vô biên quy nạp thành 10 đại loại tiện cho việc giáo học. Mỗi một loại thực tế mà nói đều là vô lượng vô biên, như kinh Vô Lượng Thọ mà hiện nay quý vị đang học. Đề kinh vừa mở đầu Phật nói đại thừa vô lượng, chữ thọ là một trong cái vô lượng để làm đại biểu. Anh đừng chỉ nhìn thấy vô lượng thọ là thọ mạng, là những cái khác chẳng có. Không phải vậy. Tất cả đều là vô lượng, tất cả đều vô lượng, kể không hết. Vì lấy thọ mạng làm đại biểu rất có ý nghĩa. Vì thọ mạng là trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đệ nhất. Ví dụ như nói, anh có cái trí tuệ vô lượng, kỹ thuật vô lượng, khả năng vô lượng, tài phú vô lượng, tài sản nhà cửa vô lượng, mà anh không có thọ mạng, anh chết hiểu. Vì thì tất cả cái vô lượng của anh đều trở thành trống rỗng vô hiệu. Cho nên trong tất cả cái vô lượng phải lấy thọ mạng làm đầu. Anh có được vô lượng thọ thì tất cả các thứ vô lượng anh đều hưởng thụ được, đều được thụ dụng. Thọ mạng trong tất cả vô lượng nó là đệ nhất, đem sắp hàng thì nó là đệ nhất. Trong kinh dùng vô lượng thọ làm đại biểu, nhất định chẳng phải một thứ, không có thứ nào chẳng phải là vô lượng. Trong người đại loại, thứ nào cũng đều là vô lượng cả. Cái thứ nhất là đại viên mãn là tổng thuyết, phía sau chín thứ là biệt thuyết. Cái thứ nhất là đại viên mãn, tức là không có một tơ hào khiếm khuyết nào cả. Như trong Thiền Tông đời nhà Đường, Ngài Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ, Ngài đề ra báo cáo với thầy mình, nói rõ tâm đắc của Ngài. Ngài chỉ nói có 5 câu, trong ấy có một câu là: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu này là: đâu ngờ trong chân tâm bản tánh của chúng ta tất cả đều đầy đủ, chẳng thiếu một thứ nào cả. Câu này là ý nghĩa này, tức là nghĩa đại viên mãn. Còn 9 điều kia là biệt thuyết, đều là thuộc về cương lĩnh. Thứ đến là từ bi. 10 câu này đều gọi là quang minh vân, đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân. Giờ đây có thể biết từ bi là trong bản tánh tự có đầy đủ. Cái này chẳng phải học được, là thiên sanh. Trung Quốc thời cổ Mạnh Tử có nói: trắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi. Khi thấy một đứa bé gặp phải nguy hiểm, nhất định ta sẽ đưa tay ra lôi nó trở lại, chẳng còn quen biết hà nó hay là không. Tại vì sao? Là lòng trắc ẩn, là thiên tánh. Trong bản tánh vốn có đầy đủ. Ngày nay chúng ta đối với tất cả chúng sanh, cái lòng từ bi này vì sao không còn nữa? Bởi vì khởi lên vọng tưởng, trong đó nảy sinh ra lợi hại đắc thất. Một niệm khởi lên thì nghĩ đến có lợi cho mình, cho ta chăng? Có lợi mới làm, không lợi thì không làm. Họ khởi lên cái vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem thiền tánh đánh mất. Phật Pháp dạy chúng ta đoạn trừ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước để khôi phục tự tánh. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh vốn không có phân biệt, không có chấp trước, thương yêu bảo hộ một cách bình đẳng, quan tâm nhớ nghĩ như nhau. Quý vị nếu bình tâm suy nghĩ, cuộc đời như vậy đẹp biết là bao. Trong lý tưởng của chúng ta hay nghĩ đến chân thiện mỹ, Phật phép dạy chúng ta đã có quả thật là chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ là tánh đức của chúng ta, chúng ta vốn có đầy đủ. Hiện nay 3 cái này đều mất cả. Đại trí tuệ quang minh vân, chúng ta vốn có đầy đủ trí tuệ viên mãn. Vũ trụ nhân sinh rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, vô sở bất trì, vô sở bất năng. Ngày nay trí và năng của chúng ta đều mất hết. Cái mất khi nãy đã nói là mê mất, chẳng phải thật sự đã mất. Nếu thật sự đã mất thì chẳng phải là tự tánh vốn có, là mê mất. Tuy có nhưng anh không biết dùng thì không khởi tác dụng. Sau khi phá mê khai ngộ thì tác dụng này mới hiện tiền, khởi tác dụng. Đại Bát Nhã Quang Minh Vân, trí tuệ và Bát Nhã có lúc là một nghĩa. Bát Nhã là trí tuệ là Bát Nhã. Nếu trí tuệ và Bát Nhã cả hai đều nêu ra hết thì đấy chẳng phải là một nghĩa. Bát Nhã là nói về căn bản trí, trí tuệ là nói về hậu đắc trí. Căn bản trí và hậu đắc trí là danh từ Phật học. Nói theo cái bây giờ là một cái là cái thể của trí tuệ, bản thể, một cái là tác dụng của trí tuệ. Bản thể của trí tuệ chúng ta gọi là Bát Nhã, tác dụng của trí tuệ chúng ta gọi là trí tuệ. Cho nên trí tuệ và Bát Nhã hai danh từ này hợp lại mà nói, tức là ý nghĩa như vậy: có thể có dụng. Vậy cái thể của Bát Nhã là gì? Điều này chúng ta không thể không biết. Giống như một cái cây, nếu không có gốc rễ thì từ đâu mà có cành lá hoa quả? Bát Nhã là bản thể của trí tuệ, tức là gốc rễ của trí tuệ. Còn cái tác dụng của trí tuệ đó tức là cành lá hoa quả. Con người hiện đại cực kỳ thông minh. Hôm qua đã giảng với quý vị, Phật không thể không thừa nhận họ là giác. Giác tức là có trí tuệ. Nhưng Phật không thừa nhận họ là chánh giác. Tại vì sao? Chánh giác thì họ thật sự có trí tuệ. Cái trí tuệ chân thật. Nếu không phải chánh giác, tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng Phật môn bảo họ không có trí tuệ. Họ không có cái căn bản của trí tuệ. Dĩ nhiên họ cũng chẳng có cành lá hoa quả của trí tuệ. Đây là đạo lý nhất định. Cái mà họ biểu hiện đó trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông. Họ là cái thông minh trí tuệ của thế gian, chẳng phải cái trí tuệ chân thật của bản tánh mà trong Phật pháp chúng ta nói đến. Họ chưa thấy tánh. Sai biệt là ở chỗ này. Cái căn bản của trí tuệ trong kinh Bát Nhã dạy rất hay. Nếu quý vị muốn liễu giải Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả các pháp, anh mới biết được trung tâm của Phật pháp là chỗ nào. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong một đời chỗ nói ở Trung Quốc, các bậc cổ đức đem nó chia thành 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là Phật từ trong định nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc vừa mới thành Phật dưới cội Bồ Đề ngồi nhập định, từ trong định mà nói. Những người thường chúng ta không thấy được. Người thường chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi tọa thiền dưới cây Bồ Đề. Nào ai có biết là Ngài đang ở đó giảng kinh. Cho nên hiện nay phái thừa Thái Lan, phái tiểu thừa Sri Lanka, họ không thừa nhận Phật pháp Đại Thừa. Cái gọi là Đại Thừa Phi Phật Thuyết. Họ chưa nghe Phật từng nói qua Phật pháp Đại Thừa. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, căn bản họ không thể chấp nhận được. Phật nói Ngài trong Nhị Thất Nhật đầu tiên chỗ nói, Nhị Thất là 14 ngày. Tham gia pháp hội này chẳng phải là người thường, toàn là pháp thân đại sĩ. Họ mới có khả năng vào được cảnh giới trong định của Thích Ca Mâu Ni Phật để nghe kinh. Người khác thì vô phương. Anh bảo đấy là nằm mộng. Chúng ta có khả năng vào được cảnh giới trong mộng của Ngài không? Anh không có bản năng này thì không thể tham gia pháp hội của Ngài được. Cho nên pháp hội Hoa Nghiêm là 41 vị pháp thân đại sĩ tham dự pháp hội này. Đây là bộ đại kinh đệ nhất của Phật. Nội dung bên trong chỗ nói là chỗ thân chứng cảnh giới chân thật viên mãn của Phật, cũng tức là chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh viên viên mãn mãn, toàn bộ đều nói ra hết. Đây là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói xong, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới biết rõ người thế gian không thể tham dự được. Chẳng có một người nào có thể lý giải nổi. Không những không thể lý giải, xem cũng xem chẳng xem được, nghe cũng chẳng nghe được. Đoạn Ngài mới từ trong định đứng dậy, xuất định đứng lên. Ngài đến vườn Lộc Uyển để độ 5 vị tỳ kheo giảng kinh A Hàm. A Hàm là kinh điển tiểu thừa, từ những chỗ căn bản bắt đầu giảng, cũng như lập trường học, trước tiên lập tiểu học. Nhưng mục đích của Ngài là hy vọng mọi người đều biết rõ cảnh giới của Hoa Nghiêm, cảnh giới cứu cánh viên mãn, cuộc đời chân thật mỹ miều. Ngài dạy chúng ta liễu giải cái này, nhưng chúng ta không thể tiếp nhận, không hiểu nổi. Thôi thì từ từ bồi dưỡng.
hả
à hả dạng hết 12 năm
hả
à hả dạng hết 12 năm